Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Úc đặt mua thêm vaccine từ nước ngoài sau khi quá trình thử nghiệm một vaccine tiềm năng trong nước bị ngưng lại. Morocco và Israel đạt thỏa thuận hòa bình mang tính chất lịch sử với Hoa Kỳ làm trung gian. Và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Indonesia kêu cứu. Sau đây là nội dung chi tiết. Cả lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ và Thủ tướng Scott Morrison đã tham dự cuộc họp nội các cuối cùng của năm nay, gặp mặt trực tiếp tại Canberra. Chỉ có Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan không trực tiếp tham gia cuộc họp, với lý do lời khuyên y tế tại Tây Úc không khuyến khích tiếp xúc gần với cư dân Nam Úc, bao gồm cả Thủ hiến Stephen Marshall. Thủ tướng Morrison nói rằng gần 46.000 người Úc bị mắc kẹt ở ngoại quốc đã được đưa trở về nước kể từ tháng 9. Ông cho hay Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân hồi hương và hỗ trợ hệ thống kiểm dịch khách sạn theo một cách an toàn và ổn định.
I think we all agree that the health standard on quarantine is the most important issue. Where we can create capacity.
Chúng ta đều đồng ý rằng các tiêu chuẩn y tế trong hệ thống kiểm dịch là vấn đề quan trọng nhất. Trong những trường hợp mà chúng ta có thể tăng thêm số lượng những người không phải công dân Úc trở về, chẳng hạn như lao động thời vụ, thì chúng ta phát triển các thỏa thuận như Queensland đã làm, kiểm dịch ngay tại trang trại. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Thế nhưng mối ưu tiên hàng đầu vẫn là khả năng cung cấp nơi kiểm dịch cho cư dân Úc trở về. Thủ tướng Scott Morrison cũng đã tăng số lượng đặt mua đối với các loại vaccine COVID-19 tiềm năng sau khi chính phủ rút khỏi thỏa thuận với một nhà phát triển vaccine ở Úc. Chính phủ liên bang trước đó đã ký kết một thỏa thuận với trường đại học Queensland và công ty CSL để cung cấp 51 triệu liều vaccine. Thế nhưng các giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ không được tiếp tục tiến hành sau khi một số người tình nguyện tham gia thử nghiệm đã cho về kết quả dương tính sai với HIV. Thêm 20 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca đã được đặt hàng, cùng với 11 triệu liều của hãng Novavax để bảo đảm có đủ nguồn cung ứng cho người dân Úc. Ông Morrison khẳng định rằng các loại vaccine ngừa coronavirus sẽ không được phân phối đến người dân cho tới khi chúng bảo đảm chắc chắn an toàn.
And we have one of the highest ratios of availability of doses of any country in the world.
Và chúng ta có một tỷ lệ cao nhất trên toàn thế giới về số liều vaccine có sẵn. Đây là một minh chứng cho sự thành công của phương thức tiếp cận và chính sách về vaccine mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta đã chuẩn bị cho điều này, chúng ta đã lên kế hoạch cho nó, và chúng ta đang đưa ra các quyết định tuân theo hướng đi đó. Một hội đồng của chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ phiếu công nhận coronavirus vaccine của hãng Pfizer-BioNTech trong một bước tiến gần hơn với chương trình tiêm chủng rộng rãi trên cả nước. Dự kiến cơ quan dược phẩm Hoa Kỳ sẽ đưa ra một quyết định trong vòng ít ngày tới và nhiều khả năng sẽ đi theo đề xuất trên từ hội đồng tư vấn. Công ty vận chuyển lạnh UPS hiện đang thử nghiệm và chuẩn bị cho việc phân phối vaccine. Cho đến nay, gần 300.000 người đã tử vong do COVID-19 ở Mỹ kể từ đầu đại dịch, và mức tăng cao nhất trong ngày được ghi nhận trong tuần này, với hơn 3.250 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ. Chính phủ Queensland sẽ mở cửa biên giới với New Zealand bắt đầu từ 1 giờ sáng thứ Bảy 12 tháng 12. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk nói rằng thông báo này đồng nghĩa với việc các gia đình có thể đoàn tụ trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Thủ hiến Queensland nói với đài ABC cho hay, tiểu bang của bà đã sẵn sàng để chào đón người dân New Zealand và bà hy vọng việc này sẽ giúp thúc đẩy nguồn thu cho lĩnh vực du lịch của tiểu bang.
A lot of bookings are people from around the nation thinking where shall we go on our holidays and they're booking Queensland.
Có rất nhiều đặt chỗ, người dân trên khắp cả nước đang suy nghĩ về việc họ nên đi đâu cho kỳ nghỉ của mình và họ đang đặt chỗ ở Queensland và tất nhiên dọc các vùng duyên hải từ Gold Coast cho đến Sunshine Coast, tất cả đều đang bắt đầu được đặt kín chỗ. Tiểu bang New South Wales đã ghi nhận thêm một ngày không có ca nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. 9 ca bệnh mới đều là những người trở về đang cách ly tại khách sạn. Mặc dù có các con số đầy tích cực trong thời gian qua, Giới chức y tế New South Wales vẫn tiếp tục khuyến khích người dân với bất cứ triệu chứng hô hấp dù nhẹ nhất đi làm xét nghiệm với COVID-19. Dr. Jeremy McAnulty từ Bộ Y tế New South Wales nói rằng việc đó vẫn rất quan trọng, đặc biệt khi mà các dấu vết của virus vẫn được tìm thấy trong các mẫu nước thải ở Batemans Bay và Liverpool.
The presence of SARS-CoV-2 in sewage may reflect the presence of people who have recovered from COVID-19.
Sự có mặt của SARS-CoV-2 trong nước thải có thể phản ánh sự có mặt của những người đã hồi phục từ COVID-19, thí dụ những người được ra khỏi khách sạn kiểm dịch và trở về nơi cư trú. Tuy nhiên, Bộ Y tế New South Wales vẫn lo ngại có thể còn có các ca dương tính trong cộng đồng mà không được xét nghiệm và có người có thể nhầm lẫn các triệu chứng chỉ đơn giản là cảm lạnh. Trang web của chính phủ Victoria cung cấp các voucher du lịch vùng quê cho người dân đã bị quá tải vào hôm nay do một số lượng lớn người truy cập để đăng ký vé khuyến mãi trị giá $200. Chính phủ tiểu bang thông báo về các vouchers này hôm thứ Năm nhằm thu hút khách du lịch đến các vùng nông thôn, những nơi bị tác động mạnh mẽ do đại dịch coronavirus gây ra. Tuy nhiên, lúc 10 giờ sáng nay, thời điểm mà 40.000 phiếu mua hàng đầu tiên dự kiến được phát hành, trang web Business Victoria đã báo lỗi đến nhiều người đăng nhập. Những người có thể truy cập website thì không thể tìm kiếm nút Apply Now để đăng ký trong vòng gần 1 giờ đồng hồ. Những vouchers này sẽ được thanh toán lại sau khi người dân đi du lịch tới nông thôn Victoria và chi tiêu ít nhất $400 cho chỗ ở hay các tour du lịch. 40.000 vouchers đầu tiên có thể được sử dụng cho các chuyến đi trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 12 cho đến ngày 22 tháng 1. Lực lượng cảnh sát Úc đã bắt giữ 5 người theo sau một cuộc điều tra tội phạm ma túy quốc tế về một khối lượng chất ma túy tổng hợp MDMA có tổng trị giá lên tới $80 triệu. Cảnh sát Liên bang Úc cho hay 450 kg ma túy được phát hiện bên trong một chiếc máy xúc nhập khẩu từ Anh Quốc. Cảnh sát thực hiện bố giáp tại một số địa điểm ở các ngoại ô phía Tây Sydney vào hôm thứ Tư và thu giữ $1.2 triệu tiền mặt. Một người đàn ông 33 tuổi ở Mortlake và một người 42 tuổi ở Greystanes đã bị buộc tội tìm cách tàng trữ chất ma túy cấm với số lượng thương mại. Tội danh này nếu được phán có tội, có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Phụ tá ủy viên cảnh sát liên bang Justice Goff nói rằng những đối tượng được cho là phạm tội tưởng rằng họ có thể giấu ma túy bên trong máy móc để tránh bị phát hiện.
Taking on organized crime is an ongoing fight between national and international law.
Việc đối phó với các băng đảng tội phạm có tổ chức là một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa các cơ quan thực thi luật pháp trong nước và quốc tế, và các nhóm tội phạm luôn tìm các cách mới để nhập ma túy vào nước Úc. Tiếp theo là tin tức thế giới. Cập nhật tình hình coronavirus ở một số quốc gia châu Á. Hàn Quốc đang chuẩn bị đối phó làn sóng lây nhiễm COVID thứ ba, trong khi nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt giường bệnh tại bệnh viện. Quốc gia này ghi nhận 3.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng một tuần lễ và 682 ca bệnh mới trong vòng 24 giờ qua. Hiện Nam Hàn đã ghi nhận tổng cộng 40.000 ca nhiễm virus kể từ đầu đại dịch. Tại Nhật Bản, giới chức chính phủ hiện yêu cầu cư dân Tokyo tránh các cuộc đi ra ngoài và tụ tập không vì mục đích thiết yếu. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato kêu gọi sự cẩn trọng trong công chúng.
This situation requires the utmost caution and the government is responding.
Tình huống này đòi hỏi sự thận trọng tối đa và chính phủ đang phản ứng ở mức độ khủng hoảng. Bắt đầu từ Tokyo, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các chính quyền địa phương để hỗ trợ vững chắc cho các nỗ lực kiểm soát tình trạng lây nhiễm trong khu vực. Tại Singapore, một hành khách trên du thuyền đã xét nghiệm dương tính với coronavirus, khiến khoảng 1.700 người trên chiếc du thuyền phải cách ly. Thế nhưng mới đây, người này được xác nhận lại là không có virus. Liên quan đến Trung Đông, Morocco và Israel đã đồng ý bình thường hóa quan hệ theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sự tiến triển này trên mạng xã hội, cho biết cả hai quốc gia đã đồng ý hợp tác ngoại giao một cách hoàn toàn. Ông Trump cũng đồng ý công nhận chủ quyền của Morocco trên khu vực Tây Sahara và cho hay thỏa thuận này là một bước ngoặt lịch sử trong vấn đề hòa bình trên khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng bước đi này đặt ra một nền móng để xây dựng một khu vực Trung Đông tốt đẹp hơn. Ông Netanyahu cũng cảm ơn Tổng thống Trump về các nỗ lực mang lại hòa bình cho Trung Đông.
I want to thank too the King of Morocco, King Mohammed VI.
Tôi cũng muốn cảm ơn đến nhà vua của Morocco, King Mohammed VI, vì đã đi đến quyết định lịch sử này để mang lại hòa bình giữa chúng ta. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam giúp đưa họ về nước và họ than phiền về tình trạng sống trong trại ở Tanjung Pinang thuộc quần đảo Riau của Indonesia. Trong một video gửi riêng cho AFA, ngư dân Hồ Văn Hiếu, 63 tuổi, đến từ tỉnh Kiên Giang, đại diện cho những ngư dân bị giam giữ tại đây cho hay, ông đã bị phía Indonesia bắt giữ khi đánh bắt cá khoảng hơn 8 tháng nay.
Đời sống anh em quá khổ, vì ở bên đây sống có bữa ăn cơm thiêu, có bữa cơm sống có, anh em chịu không nổi, còn đi xuống con tin thì phải mua, phải tốn tiền.
Ông Hiếu cho biết, có khoảng 200 ngư dân bị giam giữ tại trại Tanjung Pinang. Có những ngư dân đã bị giam giữ thậm chí đến 2-3 năm. Những ngư dân này cho Đài Á Châu Tự Do biết họ không được về nước do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia không cấp giấy tờ, đồng thời cũng không có chuyến bay để đưa công dân về nước. Đài Á Châu Tự Do cho hay họ đã nhiều lần gọi số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia để xác minh thông tin, thế nhưng không nhận được hồi đáp. Trong những năm gần đây, Indonesia đã gia tăng hoạt động tuần tra và bắt giữ các tàu cá nước ngoài bị cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng nước của Indonesia gần quần đảo Natuna. Nhiều tàu cá nước ngoài bị phía Indonesia đánh chìm sau khi bắt giữ. Một số ngư dân Việt Nam bị bắt giữ cho biết họ bị bắt khi đang đánh cá ở tọa độ được phía biên phòng Việt Nam cấp. Hiện Indonesia và Việt Nam vẫn còn một vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn, chưa phân định gần quần đảo Natuna của Indonesia và đảo Hòn Câu của Việt Nam. Tiếp theo là tin hối suất. Một lúc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 75.61 xu Mỹ và 17.459 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 12 tháng 12. Perth trời nắng 20-31 độ. Adelaide hầu như nắng cả ngày 19-35. Melbourne trời nắng ráo 11-27. Hobart mây thưa dần 9-23 độ. Canberra có mây rải rác 8-20. Wollongong và Sydney có thể có mưa rào. Wollongong 16-20, Sydney 17-23. Newcastle có thể có mưa vào sáng sớm 17-23 độ. Brisbane có mưa rào 20-26. Cairns có 1 hoặc 2 cơn mưa 24-32. Và Darwin có 1 hoặc 2 cơn mưa rào, có thể có dông 26-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với một số tin chính. Úc đặt mua thêm vaccine từ nước ngoài sau khi quá trình thử nghiệm một vaccine tiềm năng trong nước bị ngưng lại. Morocco và Israel đạt thỏa thuận hòa bình mang tính chất lịch sử với Hoa Kỳ làm trung gian. Và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Indonesia kêu gọi chính phủ hỗ trợ đưa về nước.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.